đem trình cho ta xem. Thì trong chúng nghe như vậy, cái mọi người giả, không? Giả hình của ngài, cái đem trình. Nhưng mà rồi đến ngày đến ngày cũng lắc đầu hết. Cuối cùng ngài phổ quá, ngài thưa, dạ con giả được. Thì ngài mới hỏi ông giả như thế nào. Thì ngài phổ quá, ngài ngay đó ngài nhào và lộn cái, ngài đi ra. Tức nhà cái thân nhào lộn cái là cái đi ra thôi. Thì Bàn Sơn nghe bảo kẻ này đó về sau là chụp gió chạy loạn đây. Vậy thì mình thấy ngài phổ quá đó, ngài giả khéo không? Ngài giả cũng rất khéo, không? Tức là ngài bảo là giả hình ta chăng, đó là không phải là ngài bảo giả cái hình tướng này, không? Đó là muốn thử coi trong chúng đó có thấy được ngài hay không, sắp tịch nè, cái chỗ thấy có thấy được ngài chân thật hay không. Chúng thì nghe về tưởng đâu là ngài bảo giả cái hình này, cho nên là cứ về tưởng tượng giả ra. Còn ngài phổ quát ngài mới thấy được ý đó, cho nên ngài mới nhào lộn cái thân, tức là ngay cái thân tướng đó để mà thể hiện trong đó, không? Thì đó cũng là rất khéo, không? Nhưng mà sợ người cũng dễ lầm, cho nên là ngài mới nói một câu gọi là kẻ này là về sau là chụp gió chạy loạn đây nè. Tức là khi mà tắt thở, không, thì rồi ông sẽ bám vào đâu để mà ông nhào lộn. Ngay đây thì ông nhào lộn được rồi đó, không? Nhưng mà khi tắt thở thì bám vào đâu để cái nhào lộn? Thì vậy không phải đến đó là chụp gió chạy loạn hay sao? Cho nên ở đây, không, thì Phật có nói là ngay thân tướng, nhưng mà tức chẳng phải thân tướng đó, tức là mình phải thấy thấu qua cái thân tướng này, đó là phá cái tình chấp ngã này đó. Cho nên mình học Kim Cang làm thấy nhiều cái nghe là lý thú, không? Rồi ở đây là cũng cho thấy một cái điểm nữa là tinh thần của Kim Cang là đi qua liền quét sạch dấu, tức là đi qua rồi là quét sạch, không cho mình bám. Cho nên đây vừa nói đến thần tướng thì Phật liền phá ngay, tức là nói thần tướng là cái gì, nói chẳng phải thần tướng, tức là nói rồi thì phá ngay, không để cho người ta chấp vào đó. Thì đây rồi, khi mà ngài Tu Bồ Đề, ngài bạch Phật, ngài trả lời như vậy rồi, không, thì Phật mới bảo Tu Bồ Đề là hãy hễ cái gì có tướng đều là hư dối, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng liền thấy Như Lai. Hễ cái gì có tướng á đều là hư dối hết, nhưng mà nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng thì liền thấy Như Lai. Ở trên á thì chỉ nói là thân tướng thôi, tức là thân tướng tức chẳng phải thân tướng thôi. Ở đây thì nói rộng ra, nghĩa là không phải chỉ cái thân tướng này thôi, mà hễ cái gì là có tướng đều là hư dối hết. Tại sao? Bởi vì có tướng tức là có tạo tác, có sanh diệt, là thuộc về vô thường. Dù cho tướng đó là tướng, nghĩa là tướng to lớn gì nữa, tướng cả thế giới, tướng quả núi, nhưng mà rồi đã có tướng thì tất nhiên là cũng thuộc về vô thường. Cho nên hãy có gì có tướng là hư dối, cho đến trong tâm của mình có tướng cũng hư dối. Dù là thí dụ tướng đó là tướng lặng lẽ, không, tướng bất động, nhưng mà là tướng thì cũng là hư dối luôn, không? Mà cái chữ hư dối đây nó cũng là có nghĩa hay nữa. Tức Phật không nói rằng nghĩa là một bề nghĩa là phá hoại hết, mà nó là hư dối. Hư dối tức là sao? Tức là nó có nhưng mà không phải thật, chứ không phải hoàn toàn không có. Như vậy thì ngay đây, không, tôi ngồi tôi nói đây để tất cả quý vị với nghe đó, thì có tướng rồi, thì vậy có hư dối không? Người nói cũng là có tướng, người nghe cũng là có tướng, vậy có hư dối không? Mà vậy thì đều hư dối hết, vậy thì ai nói ai nghe đây? Thì thấy được chỗ này đó là liền thấy Như Lai. Cho nên đây là hễ cái gì có tướng là đều là hư dối, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng liền thấy Như Lai. Cho nên Tổ Lâm Tế ngài có một lần ngài mới khai thị cho chúng chúng, ngài nói là cái sắc thân bốn đại của các ông á, nó chẳng biết nói pháp, nghe pháp, rồi tỳ vị gan mật nó cũng chẳng biết nói pháp nghe pháp, hư không nó cũng chẳng biết nói pháp nghe pháp, mà chính cái gì biết nói pháp nghe pháp là một cái riêng sáng tỏa hiện bài rành rõ ở trước mặt ông đây, cái đó nó biết nói pháp nghe pháp đó. Tức là ở đây người nói người nghe đều là điều tướng này hết, không thì cái điều thân tướng này hết, thì ngài nói cái này nó không biết nói pháp nghe pháp, không mà cái biết nói pháp nghe pháp mà hiện tại đây á, là cái gì, là cái riêng sáng tỏa hiện bài rành rõ ngay trước mặt ông đây. Đó, thấy được cái đó, tức là ngay cái thân tướng này thấy thấu qua cái đó thì chính cái đó đó mới là cái biết nói pháp nghe pháp. Và thấy được như vậy tức là thấy Như Lai. Cho nên là đoạn trước, cho nên đây là ngài nói rõ, không nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng thì liền thấy Như Lai, không tức là ngay nơi các tướng này mình thấy thấu qua nó thì liền thấy Như Lai. Như Lai ở ngay đây, đây cũng chính là phá cái niệm phân biệt, không tức là phân biệt hai bên đó, đây kia, không không có tách rời, tức là ngay thân tướng mà thấy thấu qua thân tướng, không chứ không phải là tách rời thân tướng hay là phá hoại thân tướng này, chỗ đó mới là chỗ khó. Nên như trong nhà thiền có một lần ngài Động Sơn ngài đến ngày lễ hòa thượng Hưng Bình, thì ngài Hưng Bình ngài bảo chớ lễ cái già nua lụm cụm này, tức là ngài lớn tuổi rồi thì đến lễ, thì ngài bảo thôi ông chớ có lễ cái già nua này chi. Thì ngài Động Sơn ngài thưa lễ cái chẳng già nua đó. Tức là ngài lễ đó không phải lễ cái già nua này mà lễ cái chẳng già nua đó. Như vậy tức là sao, tức là ngay thân tướng mà thấy là chẳng phải thân tướng, cho nên đó là liền thấy Như Lai. Nhưng mà nhà thiền thì các ngài không có gọi là không có, có nói theo kiểu chữ nghĩa, mà các ngài nghĩa là chỉ thẳng trực tiếp đi vào. Cũng như là hòa thượng Cảnh Sơn Quốc Nhất á, ngài đang ngồi thì ông vua Đường ông đi đến, thì ngài liền đứng dậy, thì ông vua mới hỏi sao thầy thấy đệ tử đến là liền đứng dậy, thì ngài Cảnh Sơn ngài mới bảo đàn việc đâu có nên nhầm trong bốn quan nghi mà thấy bần đạo. Nghĩa là thấy nghĩa là ngài thấy tôi đứng dậy đó, nhưng mà đừng cứ nghĩ là trên cái tướng đó mà thấy tôi. Tức là phải ngay tướng đó mà thấy thấu qua nó thì mới thấy ngài thật. Thì đúng như thì cũng như ở đây ngay các tướng đó mà thấy chẳng phải tướng thì liền thấy Như Lai. Thì chính ở chỗ này là để chứng minh trở lại cho cái lúc ban đầu Phật tức là Như Lai hiện thân tướng như là phàm phu đắp y ôm bát đi cất thực rồi ăn cơm rửa chân vân vân không, thì chúng sanh đều bị cái thân tướng này làm mê cho nên không thấy được cái gì hết trong đó, nhưng mà ngài Tu Bồ Đề thì ngài thấy dòm thấy được, không dòm thấy được cái gì, nghĩa là nó vi diệu ở trong đó, cho nên ngài mới tán thán là hy hữu tức là ít có, không là Như Lai khéo phó chúng khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát, tức là ngay cái thân tướng là đi đứng rồi khất thực, không rồi ăn cơm rửa chân, không đó, nhưng mà rất là hy hữu, rất là ít có trong đó, Như Lai đã phó chúc cho các vị Bồ Tát ở trong đó rồi, tức là ngài thấy thấu qua cái đó, tức là thấy Như Lai chứ gì, tức là ngay thân tướng mà thấy thấu qua Như Lai, nghĩa là ngay cái thân tướng sanh diệt đến đi này mà thấy đến gọi là cái con người bất tử, đó, thì đây chính là thật thấy đúng như lý. Thấy thấu như vậy đó cũng chính là ý nghĩa mà học Phật đó là sao, là chỉ cho tánh và tướng không hai, Nếu mình học mình mắc kẹt một bên á, thì hoặc là kẹt nơi tư tướng, hoặc là một chấp nơi tánh, nghĩa là người không khéo thì kẹt nơi nơi tướng, còn người không khéo nữa thì bỏ tướng để chấp vào tánh, thì cũng là mắc kẹt hai bên. Còn ở đây là tánh tướng không hai, không thể chia ly được, ngay nơi tướng mà thấy tánh đó. Cho nên là ngài Ca Diếp, ngài thấy Phật đưa cành hoa sen lên thì ngài mỉm cười, ngài cũng thấy được cái tâm ấn Phật đó, tức là ngay tướng mà thấy tánh. Cành hoa sen đó là tướng, thì có gì đặc biệt đâu, nhưng mà chính cái ánh sáng Như Lai thể hiện cầm cành hoa sen đưa lên thì cái đó thấy được, cái đó mới là thấy cái quan trọng. Cũng như cái ánh sáng Bát Nhã mà nó phóng nó chiếu vào cái hoa sen đó, đó thì nhận ra chỗ đó, thì đó mới là chỗ Phật muốn nói muốn chỉ. Thì quý vị thấy nè, như vậy thì một cái lẽ thật nó rõ ràng, nó sờ sờ như vậy mà không người thấy được, mà thấy đáng tiếc không? Đó, cho nên đây là Phật muốn nhắc nhở, muốn đánh thức mình phá cái tình chấp bám vào cái ngã này, để mà nhận ra cái rõ ràng đó. Cho nên một thiền sư ngài có nói rằng, hễ mà chấp tướng mê chân á, thì đối diện mà xa cách ngàn dặm, còn trống lòng mà thể hội vạn vật á, thì trời đất một nhà. Nghĩa là chấp tướng, người mà chấp tướng mê cái chân thật thì dù cho đối diện ngay trước mắt đây, ngồi nói chuyện với nhau đây mà cách xa ngàn dặm, tức là cái lẽ thật đó nó ngay trước mắt mình đây mà thấy như xa. Cho nên bây giờ người học đạo ai cũng lo, nghĩa là tìm ngộ, đạt ngộ, cầu ngộ, nhập thất, nhiều khi nghĩa là bỏ ăn bỏ ngủ để mà cầu cho được ngộ, tức là thấy như cái đó là cái gì đó xa xôi, nó khó, phải không? Đó, nhưng mà thật là kinh nghiệm rồi, khi mà đây gọi là trống lòng, tức là cái tâm nó trống sạch, phải không? Nó lặng không còn một niệm gì, thì ngay đó mới thể hội là vạn vật trời đất là một nhà, tức là lẽ thật đó ngay đây thôi. Cho nên lúc đó mới cười ngất, bởi vì có người nghĩa là lúc đó là cười như đứa bé, hoặc là khóc một khi nghĩa là cảm nhận là không ngờ, tưởng đâu xa nhưng không ngờ. Cho nên đó ở đây là cái ý nghĩa này Phật dạy, thật thấy đúng như lý như vậy, đó cũng là để phá cái tình chấp ngã. Đó là đoạn thứ 5.